Kính thưa quý ông bà và các anh chị em, quý vị, chúng ta đang ngồi ở đây, tôi xin hỏi một câu, đó là chúng ta đang sống cảm thấy rằng là mình rất là hạnh phúc và mình rất là bình an hay không? Sao nhiều người lắc đầu quá vậy? Dạ. Ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng là rất là nhiều người cho rằng là để mà có được hạnh phúc á, thì chúng ta phải đi tìm kiếm, đôi khi phải cả đời của mình. Nếu như mà cả đời mình tìm kiếm hạnh phúc mà cuối cuộc đời mình mới tìm kiếm hạnh phúc thì coi như cuộc đời mình đâu có gì hạnh phúc đâu. Dạ. Rồi cũng có một rất là nhiều người thì cũng tìm kiếm cho mình được một vài cái mạnh vụn gọi là hạnh phúc cho cuộc đời của mình. Thế nhưng rút cuộc lại, chúng ta lại khám phá rằng là những cái hạnh phúc đó nó sẽ qua đi. Nó không có một cái gì bền vững mãi mãi và nó không có cái gì sâu đậm. Chúng ta tìm kiếm những cái hạnh phúc, không thể nào tìm kiếm hạnh phúc bởi những cái gì đó ở vạn vật ở xung quanh của chúng ta, hoặc là những cái tình huống nào đó đem đến cho chúng ta những cái điều để mà chúng ta cảm thấy hạnh phúc, hoặc là chúng ta tìm kiếm một cái hạnh phúc ở một người nào đó. Bởi vì chúng ta thấy rằng là tất cả mọi vật thì đều trở nên sẽ cằn cỗi và sẽ già nua đi, sẽ bị đổ nát. Những tình huống, những cái sự kiện xảy ra trong cuộc đời của chúng ta rồi cũng sẽ thay đổi, nó sẽ thay đổi. Và con người của chúng ta, đôi khi chúng ta đặt vào một người nào đó rất là nhiều hy vọng và chính những người đó lại đem đến cho chúng ta cái điều thất vọng lớn nhất. Và một điều đặc biệt đó nữa là con người đó vì hoàn cảnh họ cũng sẽ đi xa. Rồi họ lựa chọn rời xa chúng ta, hoặc là họ già và họ sẽ qua đời. Thì chúng ta thấy rằng là những cái mà ở trên thế gian này hôm nay để mà chúng ta đặt vào đó, nó không đem đến cho chúng ta một cái sự hạnh phúc thật sự. Quý vị đang ngồi ở đây chắc hẳn chúng ta là những con người đầy hy vọng, bởi vì chúng ta tin Chúa và chúng ta biết được rằng hạnh phúc của chúng ta được xây dựng trên một đấng vĩ đại hơn con người. Đấng vĩ đại hơn con người của chúng ta chính là đấng ngày hôm nay, ngày hôm qua, ngày hôm nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Ở trong Kinh Thánh đã xác định điều đó trong sách Hebrew đoạn 13 câu 8. Kinh Thánh cũng nhắc nhở chúng ta rằng là hạnh phúc không đến từ khi mà chúng ta chỉ chú tâm vào những cái ước muốn riêng của bản thân mình, mà chúng ta phải hướng đến những người khác nữa và chúng ta thương yêu họ, chăm sóc cho họ. Như ở trong sách Hebrew đoạn 13 từ câu 1 đến câu 5. Quý vị nào chúng ta có Kinh Thánh thì chúng ta cùng mở ra để xem Hebrew đoạn 13 câu 1 đến câu 5. Kinh Thánh là nhắc chúng ta như vậy: hãy hằng có tình yêu thương lẫn nhau, chớ quên sự tiếp khách, hãy nhớ những kẻ trong vòng tù tội và những ai bị ngược đãi. Mọi người phải kính trọng hôn nhân, chớ tham tiền hoặc lấy điều mình có làm đủ rồi, vì chính Đức Chúa Trời có phán rằng: ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu. Và Kinh Thánh cũng đã nhiều lần, rất nhiều cái lời hứa để mà nhắc nhở chúng ta hãy đặt niềm tin trọn vẹn vào Chúa và đi theo kế hoạch của Ngài, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ tìm được hạnh phúc lâu bền ở trong cuộc đời này. Ở trong sách Thi Thiên đoạn 146 câu 5 câu 8 có ghi lại: phước cho người nào có được Đức Chúa Trời của Gia-cốp giúp đỡ mình, để lòng trông cậy nơi Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời mình. Đức Giê-hô-va nâng đỡ những kẻ ngã lòng, Đức Giê-hô-va yêu mến người công chính. Rất là rõ ràng. Thế nhưng Kinh Thánh nói gì khi mà những cái sự bất hạnh, những cái sự khó khăn đến gõ cửa nhà chúng ta, và cái cảm giác sự tuyệt vọng len lỏi vào trong tâm hồn của mỗi một chúng ta? Trong khi chúng ta trải qua những cái thử thách đó đầy cái sự đau đớn và nhọc nhằn, thì ở trong sách Gióp cũng đã nhắc nhở chúng ta, ở trong Gióp đoạn 5 câu 17-18. Phước cho người được Đức Chúa Trời khiển trách. Vậy anh chớ coi thường sự sự phạt của Đấng Toàn Năng, vì Ngài làm cho bị thương nhưng Ngài băng bó lại, Ngài đánh đau nhưng tay Ngài lại chữa lành. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hạnh phúc thật mà con người chúng ta tìm kiếm ngày hôm nay nó rất là quan trọng hơn là cái niềm vui thoáng qua. Hạnh phúc là cảm xúc lâu bền của niềm vui và sự mãn nguyện. Hạnh phúc đó là một cái cảm xúc lâu bền của niềm vui và sự mãn nguyện. Vì biết rằng là số phận đời đời của chúng ta được chăm rễ ở trong đấng vĩ đại hơn chúng ta rất nhiều. Chúng ta được chăm rễ ở trong đấng vĩ đại hơn con người rất nhiều. Chúng ta tin Đức Chúa Giêsu. Ở trong sách Hebrew đoạn 12 câu thứ 12 có ghi rằng Đức Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời. Và những người tin cậy ở trong Chúa, đặt trọn vẹn niềm tin ở trong Ngài, chính là những con người sống rất là bình an. Giống như hạnh phúc, thì bao nhiêu người ngày hôm nay luôn luôn đeo đuổi và tìm kiếm cái sự bình an. Con người của chúng ta suốt bao nhiêu thế kỷ nay tìm kiếm cái hòa bình cho thế gian này, cho thế giới này. Thế nhưng cái sự thành công đem lại rất là ít. Theo một cái báo cáo về nghiên cứu những năm gần đây thì cho biết rằng là lịch sử loài người được ghi chép lại cho trong khoảng 3.530 năm, lịch sử loài người được ghi chép lại đó, thì chỉ có 286 năm là thế giới được yên ổn, được hòa bình. Ngoài ra thì con người của chúng ta đã ký hơn 8.000 cái hiệp ước hòa bình đã được ký kết giữa những sắc tộc này với là dân tộc kia. Thế rồi những cái hiệp ước hòa bình đó cũng bị đổ vỡ, đã bị phá vỡ và không đem lại một cái sự hòa bình nào. Thế giới ngày hôm nay chúng ta thấy rằng là thiếu cái sự bình an. Ở trong gia đình của nhiều nền văn hóa khác nhau cũng không tìm thấy sự bình an ở trong mỗi con người. Một cái sự thống kê cảnh báo về cái mức độ ly dị đang tăng cao, ngày một tăng cao. Cái sự bạo lực, sự nghèo đói và tội ác, sự chán nản đem con người đến một cái sự tuyệt vọng và người đó phải tự kết liễu bản thân của mình. Và chúng ta tự hỏi rằng ngày hôm nay có ai tìm kiếm được sự bình an thực sự hay không? Theo định nghĩa của từ điển, bình an là không còn lo âu, bối rối, không làm mất yên tĩnh, không náo loạn, là thanh bình, yên tĩnh, im lặng. Một cái khung cảnh bình an là như thế, thanh bình như thế mà rất là nhiều người mong ước. Yên lặng chính là điều các môn đồ của Đức Chúa Giêsu đang tìm kiếm vào một đêm nọ ở trên biển Galilee. Đầu tiên họ nghĩ rằng là mình có thể xoay sở được khi mà sóng gió đang ập đến, cơn bão đang ập đến. Bởi vì họ tự tin rằng họ là những cái ngư dân đầy kinh nghiệm. Họ giữ chặt mái chèo và những người đàn ông lực lượng vật lộn với lại sóng gió để nỗ lực cứu chính bản thân mình khỏi cái cơn sóng gió đó. Thế nhưng mọi điều họ làm đều vô ích. Trong khi họ nỗ lực để mà tự cứu mình, họ quên mất rằng họ đang có Đức Chúa Giêsu, Ngài chính là Chúa bình an đang ở trên thuyền của họ. Họ quên rằng Đức Chúa Giêsu đang ở cùng họ. Họ sợ hãi, đức tin của họ yếu ớt và họ đã bộc lộ ra cái điều đó. Trong khi bóng tối thì vây quanh, nước biển thì nhanh chóng tràn vào thuyền của họ. Chỉ còn tích tắc nữa là có thể thuyền của họ sẽ bị chìm xuống và biến mất ở giữa khoảng đêm. Thế nhưng đến phút cuối cùng thì họ chợt nhớ rằng Đức Chúa Giêsu đang ở cùng họ, và họ tìm thấy Ngài đang nằm ngủ một cách rất là bình an. Lẽ nào Chúa lại không quan tâm đến các môn đồ của Ngài khi mà họ sắp bị chết ở trong cái cuộc sóng gió đó? Và các môn đồ biết được rằng, lúc đó đã nhận thức được rằng là tự bản thân họ không thể nào lo liệu được. Thế nên các môn đồ đã gào thét lên, Chúa ơi, xin hãy cứu chúng con với, chúng con sắp chết mất rồi. Câu chuyện này được ghi chép ở trong sách Matthew đoạn 8. Và lập tức, Đức Chúa Giêsu Ngài đứng dậy, đưa tay cao lên và ra lệnh cho sóng biển hãy yên đi, lặng đi. Chính cái bài thánh ca số 245 Bão Tố Cuồng Sôi cũng đã lấy từ cái ý tưởng cái bài này để mà chúng ta trở thành một cái bài hát rất là mạnh mẽ, để cho chúng ta thấy rằng Chúa thực sự là Chúa của bình an. Đức Chúa Giêsu Ngài đem lại cái sự bình an thực sự cho các môn đồ. Thế nhưng đôi khi chúng ta lại quên rằng Chúa đang ở cạnh bên chúng ta. Chính Đức Chúa Giêsu Ngài đem lại bình an cho chúng ta. Ngài là Chúa bình an như ở trong sách Ê-sai đoạn 9 câu 5 đã cho chúng ta biết điều đó, khẳng định điều đó. Thế nhưng quá nhiều lần, giống như nhiều người sống ở trong thời của Đức Chúa Giêsu, chúng ta từ chối. Và đôi khi chúng ta hiểu sai về sự bình an mà Đức Chúa Giêsu Ngài đem lại. Chúng ta nhận thấy rằng là hàng bao thế kỷ nay, người Do Thái đã hy vọng rằng là một đấng Mê-si sẽ đến, đem lại cho họ cái sự giàu sang, đem lại cho họ cái sự huy hoàng của dân tộc của họ. Như là ở trong thời của vua David, như là ở trong thời của vua Salomon, họ vẫn trông chờ cái điều đó. Cho dù là họ đã xây lại cái đền thờ thứ hai, không đẹp bằng cái đền thờ đầu tiên mà Salomon đã xây dựng, người Do Thái vẫn giữ mãi cái lời hứa mà Chúa đã ban cho tiên tri Ag-gê, đã viết ở trong sách Ag-gê đoạn 2 câu 9. Vinh quang sau này của đền thờ sẽ lớn hơn vinh quang trước kia, và ta sẽ ban bình an cho nơi này. Thế nhưng khi mà Chúa của sự bình an giáng sinh, Chúa của sự bình an đến để mà giải cứu họ, thì họ lại không nhìn nhận Ngài, bởi vì Ngài nói những điều mà họ không mong đợi. Ngài đến khác với những gì mà họ suy nghĩ, khác với những gì mà họ muốn nghe. Đức Chúa Giêsu Ngài đã giảng cho họ nghe và họ đã từ chối. Thay vì chiến thắng kẻ thù thì Ngài lại bảo với họ, hãy thương yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ. Ở trong sách Matthew đoạn 5 câu 44. Thay vì giành lấy một cái địa vị cao trọng, thì Đức Chúa Giêsu đã dạy họ rằng, nếu ai muốn làm đầu thì phải làm cuối và làm đầy tớ cho mọi người. Ở trong sách Mác đoạn 9 câu thứ 35. Thay vì là mọi người cố đạt đến cái sự giàu có của mình, thì Đức Chúa Giêsu lại khuyên rằng, hãy bán của cải của mình và làm việc thiện. Ở trong sách Luca đoạn 12 câu thứ 33. Những điều này khác với lại những gì mà họ suy nghĩ, họ không chấp nhận Ngài. Đức Chúa Giêsu biết thế gian này chỉ là để ban tặng cho chúng ta một cái sự bình an giả dối mà thôi, một cái sự hy vọng hão huyền, là những điều dựa trên chính bản thân của chúng ta, hay là trên những người khác, hay là dựa vào những cái sự vật hay là những cái tình huống mà đem đến cho chúng ta. Thế nhưng Ngài biết rằng những lời hứa của thế gian, Ngài biết những lời hứa của thế gian, khi người ta nói hòa bình và an ninh thì sự hủy diệt bất thình lình sẽ ập đến. Khi mà người ta nói đến hòa bình, nói an ninh thì sự hủy diệt, chiến tranh sẽ bất thình lình ập đến. Ngày hôm nay chúng ta thấy rằng là sự chiến tranh và đói kém đã xảy ra khắp nơi. Đức Chúa Giêsu Ngài cũng không hứa với lại những người đi theo Ngài rằng họ sẽ không bao giờ gặp những cái nan đề, họ sẽ không bao giờ gặp những cái hoạn nạn. Chắc chắn rằng trong cuộc đời của chúng ta cũng sẽ gặp những cái bất trắc ở trong cuộc đời. Tuy nhiên, Ngài đã hứa với chúng ta rằng ở trong sách Giăng đoạn 14 câu 27: Ta để sự bình an lại cho các con, ta ban sự bình an của ta cho các con. Sự bình an ta cho các con không giống như thế gian cho, lòng các con chớ bối rối và đừng sợ hãi. Ngài đang nhắn nhủ mỗi một chúng ta. Chúa để lại sự bình an cho mỗi một chúng ta. Bình an là từ ngữ liên tục được xuất hiện ở trên môi miệng của Đức Chúa Giêsu khi mà Ngài thi hành chức vụ của Ngài ở trên đất này. Ngài làm yên cơn bão, Ngài chữa lành các bệnh tật, Ngài tha thứ cho các tội lỗi và Ngài đuổi quỷ. Ngài mời mọi người đến với sự bình an của Ngài, ban cho họ. Trong Kinh Thánh có hơn 400 lời hứa và lời chúc phước và lời chào thăm bình an. Chi sách Thi Thiên đoạn 29 câu thứ 11 có ghi rằng: Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước bình an cho dân sự Ngài. Và ngày hôm nay chúng ta cũng thấy được rằng là các vị mục sư ở trong, thường là trong những cái dịp mà đầu năm mới hoặc là dịp lớn đó, thì cũng trích dẫn những câu Kinh Thánh: Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước bình an cho quý ông bà và các anh chị em, cho dân sự của Ngài. Vậy mà tại sao đôi khi chúng ta lại không có một cái sự trải nghiệm bình an mà Chúa muốn ban tặng cho chúng ta? Có phải là vì chúng ta thiếu đi cái sự trông cậy? Có phải chúng ta thiếu đi một cái sự hy vọng vào đấng mà chúng ta không thể thấy ở trong cơn giông bão giống như là các môn đồ của Ngài? Chúng ta chỉ nhìn thấy một cái màu đen và cơn bão ập đến mà thôi. Ở trong sách Chức vụ chữa bệnh của bà Ellen G. White có viết rằng: Nhiều người tự nhận mình là tín đồ của đấng Cơ Đốc lại có tấm lòng lo âu, phiền muộn bởi vì họ sợ giao phó bản thân mình cho Chúa. Đôi khi chúng ta được sự kêu gọi mà chúng ta lại sợ rằng là không biết rằng chúng ta giao cho Chúa của cuộc đời của chúng ta thì sẽ như thế nào, chúng ta không biết, chúng ta lo sợ. Họ không hoàn toàn đầu phục Ngài, họ e ngại phải nhận lấy kết quả từ sự phục vụ đầu phục có thể mang lại. Họ không thể tìm được sự bình an trừ khi họ đầu phục Chúa. Và đây cũng là một cái lời nhắc nhở với lại một quý bà anh chị em chúng ta ngày hôm nay, đó là chúng ta hãy đầu phục Chúa một cách hoàn toàn, trông cậy Chúa một cách hoàn toàn. Chúng ta hãy giao phó cái bản thân của chúng ta cho Ngài. Chắc chắn chúng ta sẽ tìm được một cái sự bình an thực sự cho tâm hồn của chúng ta. Cũng giống như các sứ đồ ngày xưa, chúng ta nhận biết chúng ta đã phí công vô ích khi mà tự chúng ta tìm kiếm đạt được cái sự bình an. Bằng lòng biết ơn của chúng ta đầu phục Chúa một cách trọn vẹn và để Ngài chúc phước bình an trên đời sống của một chúng ta. Kính thưa quý ông bà và các anh chị em, khi mà chúng ta đã nhận được sự hạnh phúc thật từ nơi Chúa và sự bình an thật từ nơi Ngài, bởi cái tấm lòng đầu phục Chúa một cách trọn vẹn, chắc chắn chúng ta sẽ là những người tôn vinh Ngài. Chắc chắn rằng chúng ta sẽ là những người tôn ngợi Chúa một cách hết lòng. Ở trong Kinh Thánh ghi lại rằng, có một lần nọ, một người đàn ông bị què đã trên 40 năm. Ông ta ngồi rất là buồn bã ở tại cửa đền để mà xin cái của bố thí của người đi qua đi lại. Một ngày kia thì Phi-e-rơ và Giăng đến cầu nguyện. Cái người què này nhìn thấy Phi-e-rơ và Giăng thì đã nài xin hai ông hãy bố thí. Thế nhưng chúng ta thấy câu chuyện kể lược lại rằng cái người què đó đã nhận nhiều hơn điều mà ông ta xin hoặc là suy tưởng. Chúng ta hãy xem câu chuyện đó ở trong sách Công Vụ đoạn 3 từ câu 1 đến câu 10. Khi mà cái người què đó đã nhận được cái phần thưởng, có thể mình gọi là cái phần thưởng đi, nhiều hơn mà ông ta cầu xin suy tưởng đó, thì Phi-e-rơ đã nắm tay cái người què đó nói rằng: Nhân danh Đức Chúa Giêsu Cơ Đốc người Nazareth, hãy đứng dậy và bước đi. Lập tức hai bàn chân và mắt cá chân ông trở nên cứng vững, ông liền nhảy lên, đứng thẳng và bắt đầu bước đi cùng hai ông vào đền thờ, vừa đi vừa nhảy vừa ca ngợi Đức Giê-hô-va. Đó là một phần thưởng quá lớn đối với cái người què đó trên 40 năm. Ông ta chỉ xin cái cỗ bố thí thôi. Thế nhưng Chúa đã làm phép lạ qua hai môn đồ của Ngài và ông ta đã được sự chữa lành. Chúng ta ngày hôm nay cũng vậy, giống như cái người què đó. Chúng ta không thể tự mình bước đi. Chúng ta cũng cần cái quyền năng của Chúa. Chúng ta cần cái sự chữa lành của Đấng Cơ Đốc trên đời sống của một chúng ta. Chúng ta cần cái sự chữa lành đó và cái quyền năng chữa lành của Ngài ở trên đời sống của chúng ta. Đặc trưng của những người hy vọng là quý ông bà anh chị em chúng ta đang ngồi đây đó. Thứ nhất, đó là chúng ta là những con người hạnh phúc. Hồi nãy quý vị nào mà lắc đầu, bây giờ chúng ta xác nhận là chúng ta là con người hạnh phúc nha. Bởi vì chúng ta luôn luôn ý thức được rằng là chúng ta luôn có một cái sự thọ nguyện ở trong Đấng Cơ Đốc. Chúng ta có một sự thọ nguyện ở trong Đấng Cơ Đốc. Và thứ hai, đó là chúng ta là những con người bình an. Bởi vì chúng ta nhận thức đầy đủ rằng tương lai của chúng ta nằm ở trong tay Đức Chúa Trời. Mà duy chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể ban tặng cho chúng ta mà thôi, cho những con cái của Ngài mà thôi. Và tóm lại, sự bình an và hạnh phúc là dấu của sự hy vọng ở trong lòng con cái của Ngài. Và sẽ kết quả thể hiện qua cái đời sống tràn đầy niềm vui và sự ca ngợi Đấng Cơ Đốc. Bởi vì Ngài đã làm cho chúng ta những việc vĩ đại. Như ở trong sách Thi Thiên đoạn 126 câu 3 có nói, Chúa đã làm cho chúng ta những việc vĩ đại. Và chắc chắn rằng Ngài sẽ làm những điều lớn lao hơn cho dân sự của Ngài. Và hy vọng rằng mỗi một quý ông bà anh chị em của chúng ta biết được rằng chúng ta thực sự là những con người tràn đầy hạnh phúc và sự bình an ở trong Chúa khi mà chúng ta đầu phục Chúa một cách hoàn toàn và chúng ta đặt cái bàn tay của chúng ta trông cậy hoàn toàn vào nơi Chúa. Chắc chắn rằng đời sống của chúng ta đầy sự vui mừng và ca ngợi Chúa hết lòng. Nguyện cầu xin Chúa Ngài ban ơn cho quý ông bà và các anh chị em một ngày Sa-bát Thánh được đầy sự vui mừng, đầy sự phước hạnh, đầy sự bình an. Amen.
Chúng con cảm tạ ơn Chúa vì Chúa đã ở với chúng con sáng hôm nay. Chúa đã ở cùng chúng con trong phiên nhóm thờ phượng sáng hôm nay. Chúng con cảm đội ơn Chúa rất nhiều. Chúa ơi, xin Chúa ở cùng mỗi một người trong chúng con trong ngày Sa-bát hôm nay cũng như trong tuần lễ sắp tới và trong suốt cả những tuần lễ, những năm tháng sắp tới của cuộc đời chúng con. Cho chúng con tìm thấy được sự bình an mà Chúa đã hứa ban cho chúng con. Bởi vì Chúa đã hứa rằng hãy đến cùng Chúa, ta sẽ cho các ngươi được sự yên nghỉ, được sự bình an cho cuộc sống của các ngươi. Lạy Chúa, xin Chúa ở cùng mỗi một người trong nhà Chúa sáng hôm nay, ban phước và ở cùng chúng con, cho chúng con giữ vững đức tin, giữ lòng tin Chúa, trông cậy nơi Chúa từ nay cho đến ngày Chúa sẽ trở lại. Chúng con cảm đội ơn Chúa, chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giê-xu là Chúa cứu thế.